là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận nỗ lực trong xây dựng hội vững mạnh của nông dân tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 13 chuyên đề để xem xét quyết định một số nội dung quan trọng. Dự kỳ họp có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương của tỉnh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin nhanh những kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế xã hội 9 tháng năm 2023, đồng thời thông tin về nội dung chương trình của kỳ họp. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét thảo luận thông qua 13 nghị quyết, thực hiện quy trình thủ tục và quyết nghị miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh do đã chuyển công tác, đồng thời xem xét quyết nghị 10 nghị quyết về cơ chế chính sách, gồm 2 nghị quyết về đầu tư công, 3 nghị quyết về vốn ngân sách, 2 nghị quyết về mức chi, mức hỗ trợ, 3 nghị quyết theo thẩm quyền. Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét báo cáo về kết quả giám sát chuyên đề theo nghị quyết số 26 về chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2023, nghị quyết số 42 về thành lập đoàn giám sát chuyên đề, việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và của Hội đồng Nhân dân tỉnh về các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Để hoàn thành nội dung chương trình đề ra, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh phát huy vai trò trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh để xem xét, nghiên cứu thảo luận, đóng góp ý kiến trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, khách quan, đồng thời thể hiện rõ quan điểm, chính kiến đối với từng nội dung trình kỳ họp để Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định thông qua các nghị quyết đảm bảo chất lượng khả thi. Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tạ Văn Long, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đại biểu Hoàng Minh Tiến do chuyển công tác.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị định số 100 của Chính phủ về chương trình cho vay nhà ở xã hội, 9 tháng năm 2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã giải ngân trên 30 tỷ đồng, giúp 85 hộ vay vốn để xây dựng nhà ở, nâng tổng dư nợ của chương trình đến nay đạt trên 60 tỷ đồng. Chương trình cho vay ưu đãi để mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở theo Nghị định số 100 và Nghị quyết số 11 của Chính phủ thể hiện sự quan tâm của Đảng Nhà nước với mức lãi suất ưu đãi là 4,8% năm. Thời gian cho vay tối đa là 25 năm với số tiền vay 500 triệu đồng. Đối tượng áp dụng bao gồm người có công với cách mạng, người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị, người đang làm việc tại doanh nghiệp trong và ngoài khu vực công nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan đơn vị thuộc Công an Nhân dân và Quân đội Nhân dân, cán bộ công chức viên chức. Để thực hiện hiệu quả chương trình cho vay nhà ở xã hội, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội tăng cường tuyên truyền phổ biến văn bản hướng dẫn để người dân tiếp cận nguồn vốn. Đồng thời tích cực hướng dẫn hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ thủ tục, tích cực giải ngân, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát, tránh trục lợi chính sách. Từ nguồn vay của chương trình đã góp phần hiện thực hóa ước mơ cho nhiều người có thu nhập thấp về những căn nhà khang trang giúp họ an cư lạc nghiệp, lập nghiệp.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 14 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường cao đẳng trung cấp công lập trong tỉnh đều có một số ngành nghề được lựa chọn đầu tư để phấn đấu đạt chuẩn cấp quốc gia, cấp khu vực và cấp quốc tế. Thời gian qua, tỉnh đã ưu tiên bố trí nguồn ngân sách địa phương để chi hỗ trợ đào tạo và đầu tư cơ sở vật chất cho chạy nghề với tổng kinh phí gần 335 tỷ đồng. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo từng bước được nâng lên, hình thức và phương pháp đào tạo ngày càng đa dạng gắn với nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp. Từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh tuyển sinh đào tạo nghề gần 61.000 người. Ngoài ra, giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh và chính sách hỗ trợ học nghề sau trung học cơ sở, trung học phổ thông được thực hiện tốt, đã thu hút nhiều học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông và học nghề. Riêng trong 8 tháng đầu năm 2023, tỉnh Yên Bái đã có 800 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các thị trường Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Đông và châu Âu. Thu nhập của lao động đi làm việc ở nước ngoài tương đối ổn định, từ 8 đến 40 triệu đồng một tháng đối với các thị trường lao động khác nhau.
Toàn tỉnh hiện có trên 92.000 hội viên người cao tuổi. Những năm qua, phát huy vai trò tuổi cao gương sáng, lực lượng người cao tuổi của tỉnh đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Đến nay toàn tỉnh có 450 người cao tuổi làm chủ trang trại, doanh nghiệp, trên 1.500 người cao tuổi được suy tôn trên các lĩnh vực. Các cấp hội xây dựng và duy trì trên 30 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau với trên 2.000 thành viên tham gia. Trên 4.000 người cao tuổi tham gia công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở, tổ an ninh tại địa bàn dân cư. Toàn tỉnh có trên 95% gia đình người cao tuổi đạt danh hiệu gia đình văn hóa. 90% gia đình người cao tuổi đạt danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo. 95% hội viên đạt tiêu chuẩn tuổi cao gương sáng. Nhiều hội viên người cao tuổi còn tích cực tham gia tuần tra kiểm soát, bảo vệ các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội trên địa bàn. Các mô hình tổ hòa giải, tổ an ninh tự quản, tổ cựu chiến binh tự quản, ban an ninh trật tự tại các thôn xóm của hội người cao tuổi cũng được nhân rộng ở nhiều địa phương, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, một trong những vấn đề hệ trọng được đưa ra lấy ý kiến tại Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 đang diễn ra là quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa 14, lựa chọn cán bộ đủ đức đủ tài để đưa vào Ban chấp hành Trung ương khóa mới. Thực tế, như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, cán bộ là gốc của mọi vấn đề, công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Công tác quy hoạch cán bộ Trung ương là bước khởi đầu chuẩn bị cho Đại hội 14 về công tác cán bộ. Cán bộ đủ phẩm chất, đủ năng lực theo quan điểm của Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Phúc là phải có cả đức và tài, đặc biệt đức phải là gốc. Qua những việc tham nhũng tiêu cực vừa qua càng khẳng định vấn đề đức là gốc của cán bộ. Cái đức ở đây được thể hiện trên rất nhiều mặt, phải trung thành tuyệt đối với Đảng, với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân và phải hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đó là điều quan trọng nhất. Nếu chọn cán bộ không vì nước, không vì Đảng, không vì dân thì đó là lựa chọn sai lầm. Nhưng có đức rồi, còn phải quan tâm đến tài, tức là phải có trình độ năng lực. Trong bối cảnh mới hiện nay, đòi hỏi cán bộ phải có trình độ tư duy chiến lược, có thể lãnh đạo chỉ đạo ở tầm vĩ mô. Có vậy mới thực hiện được mục tiêu Đại hội 13 đặt ra là đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 đang bàn nhiều nội dung rất cơ bản và quan trọng, trong đó có việc làm rõ lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Chính phủ đang trình Trung ương và Quốc hội việc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương mới theo nghị quyết số 27. Dư luận nhân dân kỳ vọng trong lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới, những bất hợp lý nêu trên sẽ được xem xét giải quyết triệt để theo đúng mục tiêu nghị quyết đã xác định. Xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, phòng chống tham nhũng lãng phí, đảm bảo đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Ảnh hưởng bất ổn chính trị ở các nước, lạm phát gia tăng, đơn hàng ít, sức mua yếu, vì vậy tiêu dùng trong nước cũng có phần chậm lại. Các doanh nghiệp không kỳ vọng nhiều vào sức mua cuối năm, không bị ý kiến cho rằng sức mua sẽ không cao, doanh nghiệp cần phải giữ và phát triển thị trường tốt hơn. Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao nhận định, mặc dù có đến 90% sản phẩm bán ở thị trường trong nước, song tôi không kỳ vọng nhiều ở sức mua thị trường cuối năm. Về vấn đề duy trì chất lượng và giá cả, bà Nguyễn Phương Nga khẳng định, những giá trị trong mắt người tiêu dùng là vô cùng quan trọng. Thực tế cho thấy 40% ngành hàng tiêu dùng nhanh không thể giữ chân người tiêu dùng. Không chỉ ngành hàng nhỏ mà ngay cả những ngành hàng lớn cũng bị ảnh hưởng. Điều này cho thấy việc giữ uy tín đối với người tiêu dùng là vô cùng quan trọng. Người tiêu dùng có thể mong đợi những cơ hội tiết kiệm không chỉ tại một thời điểm cụ thể mà liên quan đến nhiều sự kiện trong khoảng thời gian ngắn, góp phần tạo nên môi trường mua sắm thú vị và đa dạng. Các loại thuốc, đặc biệt là thuốc kháng sinh có vai trò quan trọng trong điều trị và chữa trị bệnh. Tuy nhiên, thuốc cũng là con dao hai lưỡi, có những tác dụng phụ nếu sử dụng không đúng cách hoặc tự ý sử dụng. Tổ chức Y tế Thế giới xếp Việt Nam vào nhóm các nước có tỷ lệ kháng kháng sinh cao nhất thế giới từ năm 2009 đến nay. Số lượng thuốc kháng sinh ở Việt Nam bán ra ngoài cộng đồng đã tăng gấp 2 lần. Nguyên nhân chính là do lạm dụng kháng sinh. Có tới 80% kháng sinh tại thành thị được bán ra mà không cần kê đơn, Ở nông thôn, tỷ lệ lên đến 91%. Tự mua kháng sinh chữa bệnh không theo đơn không khác nào chúng ta đang tự rước họa vào thân. Bởi bệnh trạng của mỗi người khác, không nên tự mua thuốc để chữa mà không có ý kiến của bác sĩ, đặc biệt là những loại thuốc kê đơn thì người mua phải tuyệt đối tuân thủ. Khi mắc bệnh hoặc có dấu hiệu bất thường với sức khỏe, cần phải được bác sĩ trực tiếp khám, chẩn đoán bệnh và kê đơn thuốc mới vòng chữa khỏi bệnh. Kiểm soát giết mổ động vật có ý nghĩa quan trọng trong đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giảm ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh. Thế nhưng cả nước hiện vẫn còn rất nhiều cơ sở giết mổ gia súc gia cầm nhỏ lẻ, thậm chí có những địa phương chưa có cơ sở giết mổ tập trung, khiến việc kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, ngăn ngừa dịch bệnh vẫn đang là thách thức đối với các cơ quan chức năng. Hiện nay các cơ sở giết mổ tập trung trong nước chủ yếu của các tập đoàn, công ty quy mô lớn hoặc liên doanh với nước ngoài đầu tư giết mổ trên dây chuyền công nghệ. Có quy trình giết mổ sơ chế, chế biến hiện đại, có hệ thống kho lạnh để bảo quản sản phẩm động vật sau khi giết mổ, cùng một khu vực sản xuất đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Để khuyến khích hỗ trợ các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung, rất cần các cơ chế chính sách về thuế, nguồn vốn tín dụng, lãi suất, đất đai để xây dựng cơ sở giết mổ. Như vậy Việt Nam mới sớm có một hệ thống cơ sở giết mổ tập trung, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan phát sinh, bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 10, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp phòng ngừa, trong đó có kiểm soát súng đạn để ngăn chặn xảy ra các vụ xả súng. Theo đó, Thái Lan sẽ rà soát các lỗ hổng pháp lý liên quan đến phân loại và bán hàng trực tuyến súng đạn nhằm kiểm soát chặt sau vụ xả súng tại một trung tâm mua sắm ở Bangkok ngày 3 tháng 10 khiến 2 người thiệt mạng. Cảnh sát Thái Lan cho biết khẩu súng do đối tượng 14 tuổi sử dụng được cho là đã sửa đổi và ban đầu thiết kế để bắn đạn trống. Loại súng này không được phân loại vũ khí gây chết người và được mua trực tuyến. Theo giới chức Thái Lan, có hơn 10.000 khẩu súng bắn đạn trống được nhập khẩu hợp pháp đang lưu hành ở nước này. Thời gian tới, cảnh sát Thái Lan sẽ làm việc với cơ quan chức năng để xếp loại vũ khí này vào nhóm súng gây chết người, từ đó ra các quy định ngăn chặn nhập khẩu. Luật pháp Thái Lan đã được thắt chặt sau các vụ xả súng hàng loạt trong những năm gần đây với yêu cầu bổ sung như đánh giá y tế đối với những người muốn mua súng hoặc gia hạn giấy phép sử dụng súng. Ngày 4 tháng 10, cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc NIS cáo buộc Triều Tiên đã tiến hành những cuộc tấn công mạng đối với các công ty đóng tàu của Seoul nhằm tăng cường năng lực quân sự. NIS cho biết nhóm tin tặc Triều Tiên đã nhiều lần tấn công mạng nhằm vào các công ty đóng tàu Hàn Quốc cùng các nhân viên trong tháng 8 và tháng 9 vừa qua. Theo cơ quan này, tin tặc đã phát tán email độc hại đến đội ngũ nhân viên để đánh cắp thông tin nhạy cảm. NIS cho biết thêm những cuộc tấn công quy mô lớn được cho là đã được thực hiện khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un ra lệnh chế tạo các tàu chiến cỡ vừa và lớn. Tháng trước, ông Kim đã tham dự lễ hạ thủy tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật mới và thị sát một doanh nghiệp nhà nước liên quan đến đóng tàu. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên có thể sẽ tiếp tục các cuộc tấn công mạng nhằm vào các công ty đóng tàu. Ngày 4 tháng 10, Ả Rập Xê Út và Nga tuyên bố sẽ tiếp tục tự nguyện cắt giảm sản lượng dầu mỏ cho đến cuối năm nay. Theo quan chức Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út, nước này sẽ tiếp tục duy trì mức giảm 1 triệu thùng một ngày tới hết năm 2023. Cùng thời điểm, Nga tuyên bố sẽ tiếp tục giảm xuất khẩu 300.000 thùng một ngày tới hết tháng 12/2023. Vào tháng sau, Nga sẽ tiến hành phân tích thị trường để quyết định tiếp tục cắt giảm hay nâng sản lượng. Nga và Ả Rập Xê Út nằm trong số các nhà sản xuất thuộc OPEC cộng đã nhất trí về việc cắt giảm sản lượng khai thác vào tháng 4 năm nay. Viện Hàn lâm Khoa học và Hoàng gia Thụy Điển vừa công bố chủ nhân giải Nobel Hóa học 2023 là ba nhà khoa học người Mỹ đã khám phá ra công nghệ chấm lượng tử. Đó là các nhà khoa học Moji Bawendi, Louis Bruce và Alexei Ikimov. Theo công bố của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, bộ ba nhà khoa học Moji Bawendi, Louis Bruce và Alexei Ikimov đã đóng góp công sức quan trọng trong việc phát hiện và tổng hợp các chấm lượng tử. Đây là các hạt nano nhỏ đến mức kích thước quyết định tính chất của chúng. Các nhà nghiên cứu hóa học đều biết rằng tính chất của một nguyên tố bị chi phối bởi số lượng electron mà nó có. Tuy nhiên, khi vật chất co lại đến kích thước nano thì hiện tượng lượng tử sẽ phát sinh. Ba nhà khoa học được trao giải Nobel Hóa học 2023 đã thành công trong việc tạo ra những hạt nhỏ đến mức tính chất của chúng được xác định bởi hiện tượng lượng tử. Các hạt được gọi là chấm lượng tử hiện có tầm quan trọng lớn trong công nghệ nano.
Thưa quý vị và các bạn, nhiệm kỳ 2018-2023 cùng với cả nước, nông dân Yên Bái trải qua nhiều khó khăn thách thức, chịu tác động nặng nề của thiên tai dịch bệnh, nhất là đại dịch COVID-19. Song với tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, năng động, cần cù, nông dân toàn tỉnh đã nỗ lực vươn lên phát triển sản xuất với nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao và tích cực xây dựng nông thôn mới và khẳng định vị thế của nông dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương. Ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Nhiệm kỳ 2018-2023 với quyết tâm xây dựng tổ chức hội vững mạnh, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã đổi mới đa dạng hình thức tập hợp hội viên nông dân. đặc biệt là đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền vận động, tập hợp hội viên nông dân. Nhờ đó, trong 5 năm qua, hội đã kết nạp thêm 13.600 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên trên 120.000 người, chiếm trên 80% số hộ nông dân trong tỉnh. Hiện nay, toàn tỉnh có 51 chi hội và gần 500 tổ nông dân nghề nghiệp. Việc thành lập chi hội nông dân nghề nghiệp đã phát huy tiềm lực sẵn có, tạo được mối liên kết chặt chẽ giữa hội viên với hội viên theo mô hình hoạt động 3 loại hình chi hội, nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trong một chi hội nông dân. Ông Hoàng Văn Cử, chi hội nông dân nghề nghiệp thôn Trung Tâm, xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên nói.
Cảm ơn ban lãnh đạo địa phương và các huyện, tỉnh đã tạo mọi điều kiện để cho anh em chế tác đá được học hỏi lẫn nhau.
Cùng với công tác tuyên truyền, thu hút tập hợp nhân dân để tổ chức hội vững mạnh, Hội Nông dân Yên Bái còn chú trọng phát triển các phong trào thi đua với hình thức đa dạng phong phú. Trong đó xác định nông dân là chủ thể trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội nông dân đã phát động các phong trào thi đua, nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới bằng những chương trình hành động thiết thực hiệu quả. Nhiều tấm gương nông dân tự nguyện hiến đất, đóng góp công sức tiền của để xây dựng đường giao thông và các công trình phúc lợi xã hội khác. Đặc biệt với cách làm sáng tạo phù hợp với nhu cầu của hội viên, Yên Bái đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình câu lạc bộ mang dấu ấn riêng của hội nông dân như mô hình bảo vệ môi trường nông thôn, mô hình câu lạc bộ nông dân hạnh phúc, chi hội nông dân hạnh phúc, thôn tổ dân phố hạnh phúc. Ông Tăng Văn Lực, thôn 1, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên chia sẻ.
Từ khi tham gia câu lạc bộ chi hội nông dân hạnh phúc thì chúng tôi thấy là đời sống tinh thần của các gia đình là cũng có nhiều đổi mới, thúc đẩy chị em và các gia đình là phát triển kinh tế tốt hơn.
Củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức hội, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái còn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ hội có phẩm chất năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng người nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần tạo khí thế thi đua lao động sản xuất sôi nổi trong các cấp hội. Đặc biệt, hội đã có gần 198.000 hộ nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, thành lập được 20 câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với 340 thành viên, có trên 8 tỷ đồng tiền quỹ do các hộ sản xuất kinh doanh giỏi đóng góp để cho các hộ nghèo vay với lãi suất thấp hoặc không lãi, và trên 40.000 hội viên nông dân được tuyên truyền tư vấn học nghề. Các phong trào thi đua trong các cấp hội nông dân phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực, nông lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, góp phần nâng tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp của tỉnh. Năm 2022 đạt gần 6% cao nhất trong vùng, cao gấp gần 2 lần bình quân chung cả nước, đóng góp 22,5% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Đó chính là minh chứng tiêu biểu khẳng định vai trò của tổ chức hội nông dân trong phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Đồng chí Giàng A Câu, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nông dân Yên Bái cho biết.
Các cấp hội nông dân trong tỉnh đã quán triệt rất là kỹ càng, đặc biệt là những cái nghị quyết nêu những cái quan điểm mới, thay đổi về tư duy trong sản xuất nông nghiệp. Thứ hai nữa là các cấp hội nông dân trong tỉnh thì gắn rất là chặt cái phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi với lại cái khát vọng vươn lên, cái tinh thần vượt khó của người dân Yên Bái, gắn với lại cái quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người nông dân. Và khi chúng tôi triển khai đồng bộ phong trào này gắn cùng với lại các hoạt động của tỉnh nữa thì bà con nông dân hết sức là phấn khởi, gắn bó với nông dân. Cái thứ ba là cái việc hỗ trợ của phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ấy, đối với các cấp hội, đặc biệt là các nhóm hộ, rồi là các hộ, kể cả các chủ thể như các hợp tác xã, các tổ hợp tác và kể cả những doanh nghiệp trong nông nghiệp, thì chúng tôi cũng bám rất là kỹ các cái nghị quyết của tỉnh và cũng cố gắng là giúp những cái gì đó tốt đẹp nhất cho người nông dân, các chủ thể để họ phát huy tối đa được cái năng lực của mình cũng như là thế mạnh của mình trên các cái sản phẩm mà mình lựa chọn.
Có thể nói rằng với những cách làm thiết thực sáng tạo, Hội Nông dân Yên Bái đã thực sự khơi dậy và phát huy được tiềm năng của hội viên nông dân trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội, qua đó khẳng định vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng kỳ vọng của tỉnh về một nhiệm kỳ đổi mới phát triển chung sức xây dựng nông thôn mới của nông dân Yên Bái. Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, đảm bảo an ninh trật tự, một trong những tiêu chí quan trọng góp phần vào sự thành công của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới mà công an cơ sở là lực lượng đóng vai trò nòng cốt trong tiến trình thực hiện. Trong những năm qua, với quyết tâm của toàn đảng, toàn ngành, toàn lực lượng, sự đồng lòng giúp đỡ của quần chúng nhân dân, lực lượng công an toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả rất đáng phấn khởi, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn toàn tỉnh.
Năm nay đã 75 tuổi, ông Sổng A Sang vẫn nhớ như in những ngày đầu về định cư tại xã Hồng Cao, huyện Trấn Yên. Năm 2000, tin theo đảng, tin lời vận động của cán bộ công an, ông cùng hơn 30 hộ dân người Mông đã quyết định hạ sơn, vượt cả 100 cây số về định cư tại thôn Khuôn Bổ, xa rời cuộc sống du canh du cư bao đời nay. Năm 2017, xác định rõ hướng đi phù hợp và có tính khả thi, cấp ủy chính quyền xã Hồng Ca đã chủ động đăng ký với huyện ủy Trấn Yên, lựa chọn xây dựng Khuôn Bổ trở thành thôn, nông thôn mới. Trong đó, cấp ủy chính quyền địa phương xác định đảm bảo an ninh trật tự là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là nền tảng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ khác trong xây dựng nông thôn mới. Ông Hà Ngọc Điệp, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên nói:
thực hiện các cái kế hoạch, các cái phương án đảm bảo an ninh trật tự, chú trọng nhân rộng các cái mô hình về công tác phòng chống tội phạm, ví dụ như là mô hình về camera an ninh, mô hình về bóng đèn điện chiếu sáng và mô hình về tổ tự quản về an ninh trật tự và các cái mô hình trong dòng họ, trong vùng đồng bào dân tộc và phát huy cái vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc. Chính vì vậy mà trong thời gian thực hiện thì thôn Khuôn Bổ nói riêng và các cái thôn mà dự kiến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong năm của xã Hồng Ca thì đều đạt các cái tiêu chí về an ninh trật tự.
Với những quyết sách và định hướng đúng đắn cùng với sự nỗ lực của người dân, năm 2018 Khuôn Bổ là thôn người Mông đầu tiên của tỉnh Yên Bái được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2021, thôn được công nhận là thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Thời gian qua, công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh, các cơ quan đơn vị, lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các phong trào như cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Đồng thời tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về các quy định của pháp luật, vận động người dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm, đẩy lùi các tệ nạn xã hội ở khu vực nông thôn, xây dựng mỗi gia đình là hạt nhân trong việc giữ gìn an ninh trật tự ở thôn, làng, cụm dân cư. Đại tá Đinh Xuân Thiệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh nói:
căn cứ Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các cấp độ Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã giao nhiệm vụ cho Công an tỉnh chủ trì tham mưu thực hiện các cái tiêu chí về đảm bảo an ninh trật tự. Kết quả đến nay, toàn tỉnh đã có 99 trên 150 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 27 trên 150 xã đạt chuẩn nông thôn mới nông cao, 6 trên 150 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Có 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đã chuyển hóa được 23 trên 23 địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Công an tỉnh đã bố trí công an chính quy tại 100 trên 160 xã. Tình hình an ninh trật tự tiếp tục được giữ vững, ổn định.
Đã thành thông lệ, các thành viên của tổ liên kết đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái hàng ngày tuần tra nhắc nhở người dân tuân thủ hành lang an toàn giao thông, đảm bảo cho các phương tiện y tế, người dân vào khám chữa bệnh an toàn. Cùng với đó là đấu tranh với các tệ nạn, các hành vi vi phạm quy định tại khu vực cổng bệnh viện. Với hơn 40 thành viên, trong đó chủ yếu là người dân tự nguyện tham gia, cùng với đó là công an xã bán chuyên trách, dân phòng. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, tổ liên kết đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã phát hiện 11 vụ việc, đồng thời tiến hành hòa giải 7 vụ, chuyển công an xã giải quyết 4 vụ, giải tán 4 đám đông có dấu hiệu gây mất an ninh trật tự. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái, lực lượng công an đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp với các ban ngành đoàn thể và chính quyền địa phương xây dựng duy trì 861 mô hình điển hình tiên tiến trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, trên 1.300 tổ hòa giải, 559 tổ an ninh nhân dân, trên 200 tổ xung kích, hơn 2.400 tổ tự quản với trên 44.000 thành viên. Trong đó nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các xã đã đăng ký, cam kết đạt chuẩn nông thôn mới, hoạt động hiệu quả, có sức lan tỏa rộng khắp, được nhiều địa phương nghiên cứu vận dụng hiệu quả, như mô hình liên kết bảo đảm an ninh trật tự, phát triển du lịch cộng đồng, mô hình liên kết thôn giáp danh đảm bảo an ninh trật tự, mô hình bóng điện an ninh, tiếng kẻng an ninh. Từ năm 2021 đến nay, thông qua hoạt động của các mô hình, người dân đã cung cấp cho lực lượng công an gần 500 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an các cấp điều tra làm rõ 230 vụ việc với gần 260 đối tượng, vận động đầu thú và truy bắt thành công hàng chục đối tượng truy nã phạm tội nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Bên cạnh triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự,
phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Nhiều hoạt động thiết thực trong xây dựng huyện nông thôn mới cũng đã được lực lượng công an tích cực tham gia, như làm đường giao thông nông thôn, tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, tham gia các hoạt động ngày cuối tuần cùng dân. Đại tá Đinh Xuân Thiệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết:
Chúng tôi sẽ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh, ban chỉ đạo 138 của tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc cái hiệu quả cái tiêu chí đảm bảo an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh cái xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, gắn cái thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân, đổi mới cái nội dung hình thức tuyên truyền vận động nhân dân theo hướng là ngắn gọn, chất lượng, hiệu quả, xây dựng các cái mô hình điển hình tiên tiến trong cái xây dựng cái phong trào quần chúng đảm bảo an ninh tổ quốc, đảm bảo các cái điều kiện về trụ sở làm việc, rồi là cơ sở vật chất, rồi là trang thiết bị phương tiện, đảm bảo cho cái lực lượng công an cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn.
Những thôn bản nông thôn mới hôm nay đã thay da đổi thịt, bản sắc dân tộc được giữ gìn và phát huy, cuộc sống người dân ngày càng ấm no hạnh phúc, là minh chứng cho những nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương, sự chung sức đồng lòng của người dân cùng những đóng góp tích cực của lực lượng công an toàn tỉnh trong đảm bảo an ninh trật tự, góp phần xây dựng những miền quê xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay trên ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cống Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đây mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.